Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 5 năm 2025, thứ Năm trong tuần 3 mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm của tin mừng hôm nay là một khẳng định gây chấn động và vượt ngoài trí hiểu con người. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Lời này không phải là một biểu tượng đẹp hay một kiểu nói ẩn dụ. Đây là lời tuyên bố tận căn về mầu nhiệm của Thiên Chúa tự hiến, là mạc giải trung tâm của đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa không chỉ yêu thương, nhưng còn trở nên của ăn, trở nên thân xác bẻ ra, máu đổ ra để nuôi sống con người trong chiều sâu linh hồn và hướng họ tới sự sống bất diệt. Điểm cốt lõi của niềm tin Kitô giáo không nằm ở một hệ thống đạo đức hay luật lệ luân lý, mà là một mối tương quan tình yêu với một Thiên Chúa trao hiến chính mình. Tình yêu đó đạt đến đỉnh điểm khi Thiên Chúa không chỉ ban lời, phép lạ hay giáo huấn, mà ban chính thân mình người làm lương thực cho nhân loại. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1323 khẳng định rõ, Đức Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích thánh thể để làm kỷ niệm hy tế của người, để liên kết với hội thánh cách bền vững và sâu xa bằng sự kết hợp trong chính thân mình. Đây không phải là một hành động tạm thời, mà là một sự tự hiến kéo dài qua muôn thế hệ, nơi mỗi thánh lễ, mỗi lần truyền phép, mỗi lần rước lễ, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hiến mình trong im lặng cho từng linh hồn đang đói khát. Chúa Giêsu không nói, ai ăn bánh này sẽ sống lâu hơn, mà nói, sẽ được sống muôn đời. Vậy sự sống muôn đời là gì? Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1024, sống muôn đời là được sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, đấng là sự sống, là ánh sáng và là tình yêu. Thánh thể không chỉ là thực phẩm duy trì đời sống thiêng liêng, mà là lương thực đưa con người vượt khỏi cái chết của linh hồn, vượt khỏi bản ngã cũ kỹ của tội lỗi, để trở nên người mới trong Chúa Kitô. chính khi ta rước lấy Chúa Giêsu là bánh từ trời, người bước vào tâm hồn ta không chỉ để an ủi mà để biến đổi ta từ bên trong. Khi đó, sự sống mà ta mang trong mình không còn chỉ là sự sống tự nhiên, mà là sự sống thần linh của chính Thiên Chúa. Nếu Chúa là bánh trường sinh vì người ban thịt mình cho thế gian được sống, thì người rước lấy Chúa không thể sống khác Chúa, nghĩa là ta không thể rước Chúa mà sống ích kỷ, giữ lấy cho mình, không trao ban, không hy sinh. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1397 nói rõ, Thánh thể cam kết chúng ta sống cho người khác, đặc biệt là người nghèo khổ, không thể rước mình máu Thánh Chúa mà sống hững hờ với tha nhân. Vì thế, mỗi lần rước lễ là một lời cam kết sẽ tha thứ thay vì giữ mối, sẽ chia sẻ thay vì giữ lại, sẽ bẻ ra chính mình trong yêu thương như Chúa đã làm. Đón nhận bánh trường sinh không thể là hành vi thụ động, đó là lối sống của người tín hữu đã được nuôi sống bởi một tình yêu hiến thân. Ta không thể ăn mình Chúa mà sống như người chưa từng được nuôi bởi Chúa. Sống muôn đời không phải là chuyện đợi đến khi nhắm mắt. Mỗi khi ta sống như Chúa, yêu như Chúa, tha thứ như Chúa, phục vụ như Chúa, ta sống đời đời. Cụ thể, một người mẹ hiến thân nuôi dạy con cái trong âm thầm là người đang chia sẻ lối sống của Thánh Thể. Một người trẻ biết dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện thay vì quấn vào mạng xã hội. Họ chính là người đang nuôi dưỡng sự sống vĩnh cửu trong lòng. Một người nghèo vẫn biết chia sẻ miếng cơm ít ỏi với người túng thiếu hơn mình, thì họ chính là người đã thấm đượm thứ lương thực không bao giờ hư nát. Chúng ta chỉ thật sự rước Chúa khi để người sống trong mình và sống nhờ người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã không giữ lại gì cho mình mà hiến ban cả thịt máu để nuôi sống con. Xin cho con biết sống như người đã ăn lấy tình yêu, để rồi cũng biết trở thành tình yêu trong gia đình, nơi sở làm và giữa cộng đoàn. Xin cho con biết sống muôn đời không phải chỉ mai sau, mà bắt đầu từ hôm nay, khi con sống bằng sự sống của Chúa trong con. Amen.
Cõi nhân gian trở thành hy sinh, nhờ chúng hiệp thân hiến lễ trên bàn thờ. Xin biến đổi con, xin biến đổi con, để con được ơn thánh hiến mỗi ngày, để con trở nên giúp Chúa mỗi ngày. Cả đời mình thuộc về Chúa ơi, xin thôi vào con tay thờ cầu, thôi xứng thân lên vào cho người cùng, để hóa thân con thành một người mới, để linh hồn trong cõi thay thiên nhiên. Biến đổi con, xin biến đổi con, để con được ơn thánh hiến mỗi ngày, để con trở nên giống Chúa mỗi ngày, để cả đời mình thuộc về Chúa thôi. Xin biến đổi con, xin biến đổi con.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, phiên họp toàn thể cuối cùng của Hội đồng Hồng Y. Lúc 9 giờ sáng thứ ba ngày 6 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Hồng Y đã nhóm phiên họp toàn thể thứ 12 và cũng là phiên họp cuối cùng với sự tham dự của 173 Hồng Y, trong số này có 130 vị dưới 80 tuổi. Trong số các đề tài được bàn đến, có vấn đề cần tiếp tục những cải tổ do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khởi xướng, những cuộc chiến đấu chống nạn lạm dụng, sự minh bạch về kinh tế, tổ chức lại giáo triều Roma, sự hiệp hành, dấn thân xây dựng hòa bình và chăm sóc công trình tạo dựng. Trách nhiệm của giáo hội trong các lĩnh vực này được cảm thấy một cách sâu rộng và được chia sẻ. Một đề tài suy tư quan trọng là sự hiệp thông, và đây là âm gọi thiết yếu của vị giáo hoàng mới. Các đặc tính của ngài là một vị mục tử, thầy dạy về tình nhân đạo, và có khả năng thể hiện một giáo hội như người Samaritano nhân lành, gần gũi với những nhu cầu và vết thương của nhân loại. Trong thời đại có nhiều chiến tranh, bạo lực và những lập trường thái cực, rất cần có một vị lãnh đạo tinh thần, cống hiến lòng thương xót, hiệp hành và hy vọng. Có một số hồng y đề cập đến các vấn đề giáo luật và suy tư về quyền bính của Đức Giáo Hoàng, những chia rẽ trong nội bộ giáo hội và xã hội, cũng như cách thức các hồng y ngày nay được kêu gọi thực thi vai trò của mình trong tương quan với vai trò của Đức Giáo Hoàng. Ngày Thế giới Người Nghèo cũng được đề cập đến, ngày này được cử hành vào Chủ nhật trước lễ Chúa Kitô Vua. Hai lễ này có liên hệ với nhau, nhìn nhận sự hiện diện của Chúa Kitô nơi những người nghèo và nhắc nhớ rằng vương quyền tích cực theo Tin Mừng được biểu lộ qua việc phục vụ. Các hồng y nhấn mạnh sự cần thiết làm cho các cuộc họp của hồng y đoàn có ý nghĩa hơn nhân dịp các công nghị tấn phong hồng y, cần thăng tiến việc khai tâm Kitô giáo và thường huấn như những hành vi thừa sai tích cực. Các hồng y cũng nhắc nhớ các vị tử đạo vì đức tin, nhất là tại những miền các Kitô hữu bị tách hại và không được tự do tôn giáo. Trong số những việc mục vụ khẩn cấp, có hồng y tái khẳng định sự dấn thân quyết liệt đương đầu với sự thay đổi khí hậu như một thách đố hoàn cầu và của giáo hội. Có hồng y đề cập đến ngày cử hành lễ phục sinh, công đồng chung Nicea và đối thoại cải kết. Phiên họp toàn thể cuối cùng này kết thúc với việc tuyên đọc lời kêu gọi chính thức về hòa bình. Trong phiên họp này có tiến hành việc hủy nhẫn ngư phủ và ấn bằng chỉ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Sau cùng là phần thông báo về những chỉ dẫn thực hành liên quan đến chương trình của các hồng y cử tri trong mật nghị. Phiên họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha giáo phận Bắc Ninh huấn đức tại phân khoa triết học và tu đức. Thứ hai ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội hân hoan đón chào Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh đến thăm và ban huấn từ cho quý thầy tại phân khoa triết học và tu đức. Vào lúc 18:15 tại phòng hội, Đức cha Giuse đã dành 45 phút chia sẻ với quý thầy về chủ đề của năm học: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi và tin mừng của Chúa Nhật thứ ba phục sinh. Theo đó, Đức cha Giuse nhắc lại câu hỏi của Đức Giêsu với ông Phêrô: anh có yêu mến thầy không? Đây cũng là câu hỏi đặt ra cho quý thầy khi đi theo Chúa. Câu hỏi này không phải là một ý niệm, nhưng là một hành động để quý thầy đáp trả lại điều Chúa muốn. Khi Đức Giêsu hỏi ông Phêrô cũng là lúc Chúa trao cho ông sứ vụ chăm sóc đàn chiên của Ngài. Đức cha nhấn mạnh rằng, việc học tập và tu luyện tại chủng viện cũng là một sứ vụ thiêng liêng. Để chu toàn sứ vụ ấy, quý thầy cần đặt nền tảng tình yêu dành cho Chúa, một tình yêu sống động, sâu xa và bền vững. Chính tình yêu này sẽ giúp quý thầy vượt qua khó khăn, coi thử thách như cơ hội để minh chứng lòng trung tín và sự dấn thân. Cuối cùng, Đức cha Giuse chia sẻ về mật nghị hồng y sắp diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Dưới lăng kính đức tin, hội thánh là của Chúa và Ngài là mục tử chăm sóc đàn chiên. Vì thế, mật nghị như là một công trình Thiên Chúa thực hiện để ban cho hội thánh một vị giáo hoàng thay mặt Chúa ở trần gian chăm sóc đàn chiên của Chúa. Đức cha mời gọi quý thầy cầu nguyện cho các vị hồng y cử tri trở nên khí cụ của Chúa để bầu chọn ra vị giáo hoàng có trái tim mục tử lãnh đạo giáo hội toàn cầu trong bối cảnh thế giới biến chuyển không ngừng.
Tin Jerusalem. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco tặng xe Papamobile biến thành bệnh xá lưu động cho Gaza. Xe Papamobile mà Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã dùng trong cuộc công du lịch sử tại Thánh Địa năm 2014 đã được Ngài tặng cho Caritas Jerusalem để biến thành một bệnh xá lưu động khám bệnh cho dân chúng tại miền Gaza từ hơn 18 tháng qua đang chịu cảnh chiến tranh, chết chóc và tàn phá. Quyết định tặng xe này đã được Đức Thánh Cha đưa ra trước khi qua đời. Xe đã được chuyển tới Thánh Địa và được Caritas Jerusalem trở tới thành Bethlehem để được biến thành xe khám bệnh với sự tài trợ của Caritas Thụy Điển. Hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, ông Peter Brun, Tổng thư ký Caritas Thụy Điển, nói rằng, với chiếc xe này, chúng tôi sẽ có thể đi tới các trẻ em hiện không được sự chăm sóc trong hệ thống y tế của Gaza, một hệ thống hầu như đã bị tàn phá. Xe này sẽ được một tài xế và các bác sĩ điều động, bên trong có các thiết bị để chẩn bệnh, khám nghiệm và chữa trị, trong đó có việc xét nghiệm mau lẹ các bệnh truyền nhiễm, dụng cụ để khâu các vết thương, ống tiêm, bình oxy, thuốc chủng và tủ lạnh nhỏ để giữ thuốc mềm. Khi hành lang nhân đạo được quân đội Israel mở ra, xe cứu thương này sẽ sẵn sàng hoạt động trợ giúp y tế căn bản và đặc biệt là cho các trẻ em ở Gaza. Miền này từ hơn 2 tháng nay bị quân đội Israel phong tỏa, không cho đưa các đồ cứu trợ tới đây, khiến dân chúng đang bị nạn đói đe dọa và đặc biệt là các trẻ em không những thiếu ăn nhưng còn bị nguy cơ về các bệnh truyền nhiễm và các bệnh khác. Còn ông Anton Aspa, Tổng thư ký Caritas Jerusalem, thì nói rằng chiếc xe này tượng trưng tình thương, sự chăm sóc và gần gũi của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đối với những người dễ bị tổn thương nhất mà Ngài đã bày tỏ nhiều lần trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức Cố Giáo Hoàng đã rất nhiều lần và nhiều khi hàng ngày gọi điện cho cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo ở Gaza, để thăm hỏi tình hình các tín hữu và những người tị nạn trong khu vực nhà xứ Thánh Gia ở địa phương. Caritas Jerusalem có một lịch sử dài trong việc trợ giúp y tế cho miền Gaza với hơn 100 nhân viên tại chỗ và 14 nhóm y tế trên toàn giải này.
Tin Vatican, phiên họp toàn thể thứ 11 của Hội đồng Hồng Y. Chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Hồng Y đã nhóm phiên họp toàn thể thứ 11 và cũng là phiên áp chót trước khi bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng vào chiều thứ Tư ngày 7 tháng 5. Hiện diện tại phiên họp bắt đầu từ lúc 17 giờ đến 19 giờ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục có khoảng 170 Hồng Y, trong số này có 132 Hồng Y cử tri. Đã có 20 vị lên tiếng và đề cập đến những đề tài có tầm quan trọng về mặt mục vụ và giáo hội. Đặc biệt có đề tài vấn đề duy bộ tộc trong giáo hội và xã hội. Một số phát biểu khác nói về di dân, nhìn nhận những người nhập cư là một hồng ân cho giáo hội, nhưng cần cấp thiết đồng hành và nâng đỡ họ trong cuộc sống đức tin tại môi trường mới với nhiều thay đổi. Một số hồng y đã nói đến những cuộc chiến hiện nay với chứng từ của các hồng y đến từ những vùng ấy. Cũng có những vị tái đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, được coi như một dấu hiệu cụ thể giáo hội học về sự hiệp thông, trong đó tất cả đều được mời gọi tham gia, lắng nghe và cùng nhau phân định. Trong phiên họp, một điều đã được tái khẳng định là quyết tâm và trách nhiệm của các hồng y trong việc hỗ trợ vị giáo hoàng mới, được mời gọi trở thành một vị mục tử đích thực, một vị hướng đạo biết đi xa hơn những ranh giới của giáo hội công giáo, bằng cách thăng tiến đối thoại và kiến tạo những tương quan với các tôn giáo và văn hóa khác. Có hồng y nhắc đến thách đố do sự lan tràn các giáo phái tại nhiều nơi trên thế giới.
Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng thống Úc Sát Trúc nhắc nhở rằng chiến tranh Ukraine bắt đầu bị quên lãng. Đức Tổng thống Úc trưởng Svyatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine đi lễ Đông Phương, than phiền rằng thế giới bắt đầu quên chiến tranh Nga chống Ukraine. Trong sự kiện video trong tuần lễ thứ 168 từ khi khởi sự chiến tranh Nga chống Ukraine, chuyến đi hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Shevchuk nhắc lại rằng chiến tranh Nga chống Ukraine là một tội ác, mỗi ngày làm cho hàng trăm sinh mạng bị tiêu diệt, đó là một thất bại cho nhân loại, như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco vẫn thường nói. Rất tiếc là từ Ukraine và chiến tranh ngày càng ít được nghe thấy trong các tin tức, đặc biệt tại Roma. nhiều khi người ta chú ý hơn đến các cuộc gặp gỡ, thương thuyết, ký hiệp định và thế giới đang quên thảm trạng đau thương và đổ máu ở Ukraine. Cả tuần này, mỗi đêm đều có những nạn nhân bị thiệt mạng. Đức Tổng giám mục Séc Chúc ghi nhận rằng, mới đây ai cũng bị sốc vì một nữ ký giả trẻ Victoria Brosisna, người Ukraine. Vụ việc như sau, quân Nga đã bắt cô tại các lãnh thổ đã chiếm được. Họ tra tấn cô tàn bạo và sát hại, rồi trả lại xác cô cho Ukraine, trong đó thiếu nội tạng. Thật là một tội ác kinh khủng. Chúng tôi hy vọng thế giới hãy nghe đau khổ, những tiếng kêu than, tiếng nói của máu đào từ Ukraine, và một lần nữa hãy nghe rằng Ukraine kiên trì, Ukraine chiến đấu và Ukraine đang cầu nguyện. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Séc Chúc nhắc nhở rằng Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, Roma và nhiều nơi khác trên thế giới đang cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và cho việc bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô.
Tin giáo phận Quy Nhơn. Thánh lễ trạm năm thánh 2025 tại giáo xứ Tuy Hòa. Thánh lễ trạm năm thánh 2025 của giáo phận Quy Nhơn tại giáo hạt Tuy Hòa được cử hành lúc 9 giờ sáng thứ Năm ngày 1 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ Tuy Hòa. Thánh lễ do Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, cử hành cùng với linh mục đoàn. Tham dự thánh lễ này có quý cư sĩ nam nữ từ các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận, khá đông anh chị em đến từ khắp nơi trong và ngoài giáo hạt Tuy Hòa vừa hành hương và tham dự thánh lễ trong dịp này. Đầu thánh lễ, Đức giám mục mời gọi cộng đoàn, qua thánh lễ này, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì chính Ngài đã đoái thương từ trời hành hương xuống trần gian để dẫn đưa chúng ta từ trần gian về quê trời. Cách riêng qua mầu nhiệm phục sinh là chúng ta vừa cử hành, chúng ta cùng bước theo Ngài trên con đường sự sống. Mầu nhiệm phục sinh chính là hy vọng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Sống trong niềm hy vọng, chúng ta luôn vững tin rằng cuộc đời của chúng ta được Thiên Chúa an bài xếp đặt. Cho dù chúng ta gặp bao nhiêu khó khăn thử thách, chúng ta vẫn cứ vững vàng và đồng thời chúng ta cũng dìu dắt anh chị em khác trên con đường tiến về nhà Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục đã nhấn mạnh tới niềm hy vọng. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác đắc lực với ơn Chúa Thánh Thần để luôn luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi bản thân chúng ta, đồng thời tham gia các công việc mục vụ, đem lại niềm hy vọng cho tất cả những người chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay là ngày đầu tháng 5, tháng kính Đức Mẹ. Đức Maria là người hành hương vĩ đại. Kể từ ngày sứ thần truyền tin, mẹ đã tháp tùng ngôi lời nhập thể đi trên khắp mọi nẻo đường, và cuối cùng mẹ đã vững vàng đứng dưới chân thập giá để hoàn thành hy tế của bản thân, cộng tác với Đức Kitô. Chúng ta cầu xin mẹ cũng tháp tùng chúng ta trên những chuyến hành hương năm thánh này, dâng cho Chúa những đau khổ của mình, kết hợp với Đức Giêsu Kitô, nhờ đó chúng ta hưởng được mầu nhiệm phục sinh. Sau lời nguyện kết lễ, Đức Giám mục cùng cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Tinh Kính. Sau đó trong lời chúc lành, Đức Giám mục ban ơn toàn xá cho cộng đoàn tham dự.
Và người khen Cha là Chúa chúng con, Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Lạy Cha ở trên trời, xin cho ơn đức tin mà Cha đã ban tặng, ban tặng cho chúng con trong Chúa.
Ngọn lửa từng ái trong tâm hồn, đền thờ Chúa Thánh Linh cùng khơi dậy niềm hy vọng hậu phúc trong chúng con, hướng về nước Cha hiền trì, hướng về nước Cha chỉ đến.
Chương trình
kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Giờ ngừng nghỉ. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chạy đua không ngừng, khiến anh cảm thấy kiệt sức lạc lõng và dần mất đi niềm tin hy vọng vào cuộc sống. Khi màn đêm buông xuống, mọi vật đang chìm trong bầu khí tĩnh lặng. Nằm trên giường ngủ mà đầu óc anh vẫn ù đặc những suy nghĩ hỗn độn. Giữa những căng thẳng của công việc và cuộc sống, bất chợt anh khao khát được lắng nghe một tiếng nói khác, tiếng nói của tâm hồn, tiếng nói thiêng liêng, một điều gì đó có thể dẫn đường để mang lại cho anh cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Với niềm khao khát mãnh liệt, anh đưa ra một quyết định táo bạo, bỏ lại sau lưng thành phố chật chội và lao vào núi rừng sống tĩnh lặng. Dưới bầu trời trong xanh ngàn muôn ánh sao lấp lánh, anh ngồi xuống trên một tảng đá phẳng, từ từ nhắm đôi mắt và tập trung vào từng hơi thở, cố gắng giữ tâm trí yên bình, để lắng nghe những chuyển động của mọi vật xung quanh. Thời gian đầu, anh chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng thì thào và tiếng chim rừng vang vọng. Lòng ngổn ngang thất vọng vì sự cô tịch, không có gì đặc biệt, cùng với nỗi nhớ cuộc sống sôi động trước đó. Nhưng rồi khi tâm hồn anh tràn ngập niềm vui và sự bình yên, thanh thản, anh nhận ra rằng, tiếng Chúa không phải là một âm thanh lớn ầm ĩ bên tai, tiếng Chúa là tiếng thì thầm nhẹ nhàng, là sự yên lặng sâu thẳm bên trong lòng mình. Là sự an ủi và những tiếng nói xuất phát từ trái tim. Lúc này anh mới hiểu được rằng, để nghe được tiếng Chúa, trước tiên phải học cách tĩnh lặng, lắng nghe bằng tâm hồn, chứ không chỉ bằng đôi tai. Từ đó người đàn ông đã biết tìm thấy tiếng Chúa trong những phút giây bình yên, trong những suy nghĩ tích cực và ngay trong những ồn ào xô bồ của cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghe rất nhiều câu hỏi đặt ra, làm sao để nghe được tiếng Chúa, làm sao để phân biệt tiếng Chúa với những tạp âm khác giữa những ồn ào của dòng đời náo nhiệt, đặc biệt giữa vùng của những âm thanh nhiễu sóng ngày nay. Việc nghe được tiếng Chúa lại càng khó hình dung và khó diễn tả hơn, vì nghe tiếng Chúa không thể hiểu theo nghĩa đen. Đôi khi có những người nói rằng họ đã nghe tiếng Chúa và mô tả cách thức họ đã nghe như thế nào. Tuy vậy sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị cuốn vào những ý tưởng đó. Chúng ta có thể làm gì để phân định tiếng Chúa với những tiếng ồn ào của cuộc sống? Như được biết, để nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhất là khi chúng ta đã bị định hình bởi một ý tưởng nào đó trong thời gian dài, Cứ đến ngay cả khi chúng ta học cách nghe Ngài nói với chúng ta, thì chúng ta vẫn bị lôi cuốn vào những công chuyện thường ngày mà có thể dễ dàng bỏ lỡ tiếng Chúa. Như anh doanh nhân trong câu chuyện trên, với quyết tâm muốn nghe được tiếng Chúa, anh đã phải dành thời gian hy sinh bỏ lại những công việc quan trọng thường ngày, tìm một nơi thanh vắng để tâm hồn được tĩnh lặng và được mở rộng để nhường chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Cho nên, để nhận ra được tiếng Chúa, chúng ta cần phải dành thời gian và phải có một trái tim quảng đại và tâm trí rộng mở để dành chỗ cho Chúa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tìm kiếm những phương thế hữu dụng để lọc đi những tạp âm của đủ thứ linh tinh, thói quen xấu, đam mê, tranh đua, thần tượng ảo. Đồng thời hãy dùng chiếc máy trở thính là những khóa linh thao, tĩnh tâm, những khóa cầu nguyện, phúc hồi tâm mỗi ngày, để tiếng Chúa được vang lên và nhận ra những thông điệp Chúa gửi cho chúng ta qua mọi biến cố của cuộc sống. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được kinh nghiệm nghe tiếng Chúa của tông đồ Philippe, xuyên qua những dự định, những kế hoạch của cuộc sống, cũng như sứ vụ của Thánh Tông Đồ, Thiên Chúa đã can thiệp, thúc đẩy thay đổi kế hoạch ấy, mời gọi Thánh Tông Đồ bước ra khỏi vùng an toàn, khỏi những suy tính lý luận logic của bản thân, để hướng dẫn Ngài đi về một hướng khác, đó là hướng Nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng, và có thể là con đường dài nguy hiểm hơn, để tiếp tục tiến lên đuổi kịp xe của viên thái giám Ethiop và rửa tội cho ông ngay tại đó. Nơi kinh nghiệm của Thánh Tông Đồ Philippe, chúng ta thấy dường như Ngài có một cảm giác phải làm gì đó mà Ngài không biết tại sao. Cảm giác ấy có thể là không bình an trong sự chọn lựa của mình, hoặc cảm thấy một điều gì đó sắp xảy ra và được thôi thúc thay đổi mãnh liệt, vân vân. Có một mẫu số chung trong việc tìm kiếm ý Chúa. Ý Chúa thường khác xa suy nghĩ của chúng ta, đôi khi vô lý và không hay ho gì. Như Kinh Thánh diễn tả, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu. Vì thế, việc lắng nghe tiếng Chúa vừa khó trong cách thức và càng khó hơn trong sự hiểu biết, khi chúng ta phải chấp nhận từ bỏ ý riêng để đón nhận ý Chúa muốn. Dẫu biết rằng là khó khăn, là thiệt thòi, nhưng ý Chúa luôn là ý muốn tốt lành nhất cho chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta luôn kiên trì và luôn khao khát tìm kiếm, lắng nghe tiếng Chúa qua trực giác của một tâm hồn luôn hướng về Chúa trong đời sống cầu nguyện, cũng như siêng năng học hỏi và lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh cũng như qua mọi biến cố của cuộc sống. Lạy Chúa, giữa một xã hội ồn ào và náo nhiệt như hiện nay, thật khó để có những phút giây tĩnh lặng bên Chúa. Xin cho chúng con thêm sức mạnh, sự can đảm, để chúng con dám can đảm sống theo ý Chúa muốn mỗi ngày, và siêng năng tìm kiếm ý Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống. Amen.
Chẳng cuộc sống xin ở trong tay Chúa, Chúa không dắt đường qua ngàn hiểm nguy. Thánh ý Ngài con thành tâm tuân giữ, khắc ghi ân tình Chúa trong lòng. Mình vẫn theo thánh ý của Ngài suốt cuộc đời con, dù con đâu hiểu thấu thánh ý Ngài thật quá cao sâu, lòng con luôn tin tưởng đến muôn đời Ngài vẫn yêu thương, đời an vui hạnh phúc vì thánh ý Ngài là sáng nghiệp của con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.